So, do you want to hear a story? How many of you want to hear a story? All of you. Okay. Well, I read this story when I was in 8th grade. In 8th grade, I was about 14 or 15, I think. In a school textbook, I read. But this story is so meaningful that it stays with me until now.
Tôi bắt đầu đọc chuyện từ khoảng năm 8, từ khoảng 14-15 tuổi. Và tôi có đọc một câu chuyện là tôi cảm thấy rất là có ý nghĩa. Và đến tận bây giờ tôi nó vẫn còn ở trong tâm tôi.
So, story begins. How does a story begin? Once upon a time.
Câu chuyện bắt đầu là một ngày từ một ngày xa xưa nào đó.
That's the way you don't know exactly when, but it must be a long, long time ago. Once upon a time, there was an old and wise king. Ah, another theme, a king, wise and old. So this king wants to do everything right. He doesn't want to make mistake.
Vì vua này chỉ muốn làm mọi thứ rất là đúng thôi, không muốn phạm cái sai lầm nào hết.
So me too. I don't like making mistake because when I make mistake, I feel ashamed.
Ngay bản thân tôi cũng không muốn phạm sai lầm, bởi vì khi sai lầm thì tôi cảm thấy rất là xấu hổ.
So this king said, "What is the most important time? The right time? What is the most important time?" And what is the most important thing to do at the right time? And who is the most important person? He said, if I can find out the answer to these three questions, I will do everything right.
Là vì vua có ba câu hỏi như thế này. Là thời gian nào, thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất? Và thứ hai là cái thời điểm để làm việc nào là quan trọng nhất? Và thứ ba là cái người nào là người quan trọng nhất? Và vị vua nghĩ rằng khi mình trả lời ba câu hỏi này thì mình sẽ biết hết được tất cả mọi thứ, sẽ trở thành một người thực sự thông minh và không bao giờ phạm sai lầm.
So he announced this to the whole country, saying that if anybody can answer these three questions correctly, I will give a big reward.
Và vị vua thông báo cho toàn thể vương quốc, bất cứ ai mà trả lời ba câu hỏi thì sẽ có một cái phần thưởng rất là lớn.
So many people came, and some said, well, make a timetable for every day, every year, put a time and write down what you are going to do at that time, what is the most important to do, and then keep to the timetable. And the king said, that is impossible.
Có người thì nói rằng như này, tôi rất là một cái kế hoạch trong rất nhiều năm, để lúc nào cần làm được gì, vì rõ đấy và làm đúng như thế. Thì vua bảo với cái đấy không thể nào làm được.
And also, who is the most important person? People say that this person, the general, the priest, and all that, they are the most important person. But nobody can agree. And what is the most important thing to do? Well, ceremonies and pujas, and many other things like that.
Có người trả lời rằng ấy, cái người quan trọng nhất thì thường là cái người ông tướng này, người có quyền lực này, hay là một nhà sư này. Và cái việc quan trọng nhất cần làm thì có người trả lời là đến chùa hoặc là cúng dường hoặc là lễ bái, nhưng mà chẳng có ai đồng ý với nhau cả.
So the king was not satisfied. Here comes the most interesting part of the story. The king was not satisfied. What is he going to do?
Nhà vua thì không đồng ý với những câu trả lời đó. Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào?
And one man came to him and told him that in the forest there's an old hermit living in the forest. You see, you want a good answer, the right answer, you go to the hermit who lives in the forest, not in the city, who doesn't want anything, just live a quiet, simple, peaceful life, virtuous life. And this hermit will not see rich and powerful people. He will see only poor people. He must be very wise.
Có một người nói rằng ấy, nếu mà nhà vua muốn tìm câu trả lời ấy, thì vào trong rừng, trong đó một vị ẩn sĩ đang sống, để ý là hoàn toàn không có tài sản gì. Và đặc biệt là vị này không thích gặp những người có quyền lực và giàu có. Do vậy là vị chỉ sống một cuộc đời thanh tịnh trong rừng, rất là đức hạnh, và muốn hỏi thì phải đến gặp vị đó.
So a king is rich and powerful, both. And this hermit, old hermit, will not see rich and powerful people. So what is the king going to do? Can you guess? All right, you are right, you are right. Exactly, exactly.
Tại sao mà nhà vua gặp được? Bởi vì nhà vua rất là quyền lực và rất là giàu. Thế là nhà vua mới giả làm cái người nghèo để đến gặp vị ẩn sĩ đó.
So now you see the story is getting more and more interesting. So he wore simple clothes, just like ordinary people wear. And with only a few bodyguards, he went to the forest early in the morning.
Một ngày nhà vua nắm giả tấm gương mặc một bộ quần áo rất là nghèo, đi cùng với một số vệ sĩ và đi đến cái khu rừng đó để gặp Phật vị ẩn sĩ.
And he left his bodyguard far away from the place where the hermit was living. And he went to the hermit's house alone.
Và khi đến khu rừng đó thì nhà vua để tất cả vệ sĩ của mình ở ngoài khu rừng và một mình đi đến khu rừng để đi tìm vị ẩn sĩ đó.
So when he got there, he found the hermit digging, preparing the earth to plant vegetables.
Và khi đến nơi thì nhà vua thấy vị ẩn sĩ là đang đào đất, đang làm đất để mà trồng rau.
So when the king got there, he waited for a while and asked the hermit, "Teacher, I have 3 questions, and please give me the answers. What is the most important time? What is the most important thing to do? And who is the most important person?"
Và nhà vua hỏi vị ẩn sĩ, thưa ngài, tôi có 3 câu hỏi như thế này. Thời gian nào, thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất? Việc gì là việc quan trọng nhất để làm? Và ai là người quan trọng nhất trên đời?
But the hermit did not answer. He just kept digging.
Nhưng mà vị ẩn sĩ thì không trả lời, ông ấy tiếp tục cúp đất trồng rau.
So the king waiting patiently and the sun getting higher up. The hermit was sweating, and he was an old man, so he was very tired.
Và nhà vua tiếp tục chờ đợi cho đến tận trưa, thì vị ẩn sĩ tiếp tục là trồng rau, và lúc đó thì cúp đất giữa trời nắng trưa, và lúc đó nó rất là mệt nhọc, mồ hôi đổ ra.
So the king took pity for that hermit and said, "Give me the spade." So the king took the spade and started digging.
Lúc đó nhà vua cảm thấy là thương hại cho cái vị ẩn sĩ và xin đề nghị là để đến tôi giúp một tay và cầm cái cuốc cuốc đất cho vị ẩn sĩ đó.
So naturally, I think they eat something and they drink something very simple food in the forest, which the hermit has, and then they planted vegetable seedlings and then water the plant the rows of vegetables. And it was about sunset. The sun is very low in the west.
Và buổi trưa thì họ cùng ăn cơm với nhau, bữa cơm rất là thanh đạm, rồi tiếp tục làm việc trồng rau, tưới cây cho đến tận chiều tối.
At that time, a man came running. He has a wound, bleeding. He came running, and when he got to the place where the king and the hermit were working, he fell down and became unconscious. So the king said, "Oh, this man is wounded." And he washed and then dressed the man and put him to sleep.
Và lúc đó thì có một người chạy đến, người đó bị thương rất là nặng, chảy rất là nhiều máu. Và lúc đó thì nhà vua mới bảo là ô, cái người này bị thương nặng quá, thế nên mang vào lều và chữa trị cho người đó.
And it was already dark, so they slept in that little hermit's small house.
Khi đêm xuống thì cả ba người cùng ngủ ở trong cái căn lều của cái vị ẩn sĩ đó.
Next morning, when the king woke up, he had to go back, but he still got no answers. But first thing, he went to see the man who was wounded, and he found that the man was awake and felt quite well. And the man said, "Please forgive me."
Và sáng sau thì nhà vua vẫn chưa nhận được câu trả lời từ vị ẩn sĩ và chuẩn bị ra về. Nhưng mà trước khi ra về thì ông mới đến thăm lại những người mà ông đã cứu ngày hôm qua. Thì lúc đó người đó đã tỉnh dậy và nhìn thấy nhà vua và nói rằng là xin nhà vua hãy tha thứ cho tôi.
So the king said, "Why? What is there to forgive? Why are you asking for forgiveness?"
Nhà vua hỏi thế tại sao mà phải xin tôi tha thứ như vậy?
And the man said, "I came to kill you."
Người đàn ông đó nói rằng là tôi đến đây để giết kẻ hạ.
"You took away my brother's properties and you killed my brother and I hated you and I came to kill you, but I was waiting somewhere in the forest for you to come back. I knew you went in and I was waiting for you to come back, but you did not come back until very late. So I came out from the hiding place and your bodyguards found me and hit me."
Nhà vua đã giết anh trai của ông ấy và đã cướp đoạt tài sản của anh trai ông ấy. Thế nên là biết nhà vua đến khu rừng đó là ông ấy đến đất trước ở đó để mà đợi khi nhà vua quay về thì sẽ ám sát. Thế nhưng mà đến tận tối không thấy nhà vua về, ông ra khỏi nơi ẩn nấp và bị vệ sĩ của nhà vua mà đuổi theo để mà đâm, vì vậy nên bị thương.
"But you saved my life. You gave me my life. Now I don't hate you anymore. You are my benefactor."
Nhưng mà nhà vua Đề Hạ đã cứu tôi, thay vì là giết tôi thì Đề Hạ đã cứu tôi, vì vậy nên bây giờ Đề Hạ đã trở thành một người ân nhân của tôi.
"I will do anything for you. I will even give my life for you."
Vì vậy là tôi sẽ làm bất cứ việc gì vì Đề Hạ, ngay cả hy sinh tính mạng là vì Đề Hạ cũng chịu.
So the king said, "I'm very sorry that I took your brother's property and killed your brother. I will give you back all the properties."
Nhà vua nói rằng là tôi rất xin lỗi đã giết anh của ông và đã cướp đoạt tài sản. Tôi sẽ đưa trả lại tất cả mọi thứ.
So the king wanted to go back to his palace and he went to the hermit and asked the hermit, "Teacher, please give me the answers."
Sau đó thì nhà vua muốn quay trở lại hoàng cung, và trước khi quay trở lại thì nhà vua tìm đến chỗ lều của vị ẩn sĩ và hỏi lại một lần nữa và xin ngài cho tôi ba cái câu trả lời mà tôi đã hỏi.
And the hermit said, "I already gave you the answers."
Và vị ẩn sĩ trả lời, "Tôi đã cho câu trả lời rồi đấy thôi."
"Already the answers there. Do you know the answers?"
Mà ông có biết câu trả lời là gì không?
The hermit said, "I already gave you the answers." He did not say anything.
Thì ẩn sĩ không nói gì cả, nhưng mà nói rằng là tôi đã cho câu trả lời rồi.
"Oh, now you want to know what the answer must be. The answer is hidden in the story."
Câu trả lời nằm ngay trong chính câu chuyện đó.
So the king said, "Well, when did you give me the answer? I still haven't got it."
Nhà vua hỏi là thế ngài đưa cho tôi câu trả lời bao giờ, tôi chưa có, tôi chưa nhận được.
So the hermit said, "When you came to me disguised as a poor man, I knew that you were the king. And you asked me the question, I did not give you the answer. I was digging to plant vegetables. I was tired. And you were kind. So you took the spade and you dig the soil and help me plant the vegetables. If you did not wait and help me and go back straight, what will happen? You'll be killed."
Và vị ẩn sĩ mới trả lời rằng ấy là khi ông mới đến đây, ông giả làm dân thường là tôi đã biết rồi, tôi đã biết ông là nhà vua rồi. Và khi ông trả lời những câu hỏi đó, hỏi những câu chuyện đó thì tôi không trả lời. Nhưng mà bởi vì lòng thương của ông giúp tôi làm việc, Chính vì vậy ông nghĩ rằng nếu mà ông không nghĩ rằng ông rút tường được thì khi ông quay trở lại ngay lập tức thì ông đã bị người ta giết rồi.
And the man came running with the wound. You have compassion, karuna, and you help him. You save his life. And now he became your loyal servant. Now he will give his life for you. He was an enemy. Now he is no longer an enemy. He is now your best friend.
Và khi cái người đàn ông đó bị thương chạy đến đây thì bởi vì lòng từ bi, lòng thương người mà nhà vua đã giúp ông ấy, thì chính vì lòng thương đó mà biến một kẻ thù của nhà vua trở thành một cái người bạn tốt, một cái người trung thành với mình.
So in the morning when you came and you dig the garden for me, that was the most important time, and digging the garden was the most important thing to do, and I was the most important person at that time.
Và khi buổi sáng hôm lên đây thì cái lúc đó là cái thời gian đúng nhất, tốt nhất. Và cái việc ông làm là giúp tôi trồng rau thì là cái việc đáng làm nhất.
And
và cái người quan trọng nhất lúc đó là tôi, là vị sĩ.
In the evening when the wounded man came, he was the most important person, and tending him, cleaning his wound and dressing his wound and taking care of him was the most important thing to do, and that was the most important time also.
Và khi buổi tối cái người đàn ông đó bị thương chạy đến thì lúc đó cái người đó là người quan trọng nhất, và cái việc chăm sóc của người đó lại là cái việc quan trọng nhất. Và cái thời gian lúc đó, thời gian dành cho việc chăm sóc đó là cái thời gian quan trọng nhất.
So you see, to answer these three questions, you can't give one answer for all situations. But in this answer, you can see that this applies to every situation. Now is the most important time. What we are doing now together is the most important thing to do. And you, all of you are, for me, the most important persons here. You are most important.
Và do đó, từ cái việc đó, từ câu chuyện đó, chúng ta có câu trả lời cho tất cả mọi sự việc trong cuộc sống. Là vì cái thời gian ngay trong hiện tại này là thời gian quan trọng nhất, thời điểm quan trọng nhất. Và cái việc chúng ta đang làm ngay trong hiện tại này là cái việc quan trọng nhất trên đời. Và tất cả những người đang ngồi trước mặt tôi này là quan trọng nhất đối với tôi. Ngay bây giờ.
So, what is the most important time?
Thời gian quan trọng nhất là gì?
Right now is the most important time. What is the most important thing to do? What we are doing now is the most important thing to do. Who are the most important persons? The person we are. Well, for you, maybe me, but for me, you are the most important person.
Đối với tôi, các bạn là người quan trọng nhất.
Both ways. For me, you are the most important person, and seeing you makes me very happy, and talking with you makes me very happy. It gives me joy, gives me energy.
Các bạn là người quan trọng nhất đối với tôi trong hiện tại, bởi vì tôi rất là hạnh phúc khi nói chuyện với các bạn. Nói chuyện với các bạn làm cho tôi cảm thấy rất là hoan hỉ và có rất nhiều năng lượng, rất nhiều niềm tin.
So for me, you are the most important person, and talking with you is the most important thing for me to do now. And this time is the most important time for me now, because there's only now. 1 hour ago doesn't exist. 1 minute ago, gone. 1 second ago, it's gone. It's not here. And the future, another hour, it's not here. So what is not here cannot be really important. What is here is now.
Đối với tôi thì các bạn là người quan trọng nhất. Và cái việc tôi đang làm nói chuyện với các bạn là cái việc quan trọng nhất. Do vậy thì chỉ có thời điểm hiện tại là cái sự quan trọng nhất. 1 giờ trước đây nó không có, không có chuyện, có nói chuyện này. 1 phút trước đây nó không có, nó qua rồi. Với thời gian sắp tới thì nó cũng chưa đến. Do vậy là ngay cái thời điểm hiện tại ngay bây giờ là cái lúc quan trọng nhất.
So if we can use this now, with real mindfulness, with love, with compassion, with penya, with wisdom, and whoever we are with, if we deal with them, talk with them with metta and karuna, we will be living the best life.
Do vậy, cái thời gian hiện tại là thời thời gian quan trọng nhất. Chúng ta sống với trách nhiệm, với trí tuệ. Và cái người mà mình đang nói chuyện, người mà mình đang đối xử ngay trong hiện tại này, là cái người quan trọng nhất. Mình đối xử với họ với lòng từ bi, với tất cả những lòng tốt của mình. Thì cái điều đó là cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta phải nên làm.
So I have read this story when I was about 15. Now I'm 67. I still remember this story and love it very much. I hope you remember this story.
Tôi đọc cái câu chuyện này từ năm 15 tuổi. Và cho đến nay, năm nay là tôi 67 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện đó. Và tôi hy vọng tất cả các bạn là nhớ câu chuyện đó và sống như vậy.
Thank you.